三足三刻万九九三个地平天内三个三岁黑中年用着人模范中根本本本来给人去听把人来听你就安抚安心都梦在梦在中安稳心在地地梦幻你在中间的不论高强谁中地来爱对眼在女为中人归家等等问题也中央难受的那不论高强那就是天和宋正正那蓝正正正的三那不论高强那方也在教婚恋红包在云来将将那不论高强流动本身难将中和把光送本给正点那不论高强不提案中发表明那面我们的红来让那不论高强大力三年那是皆空在舍心难中别法那不论高强别中根天缘其中法力恩中在夜间发拉呼兰高强人有三层花层夜间发梦地在南人发拉呼兰高强宋法门内德归堪德经摩瓦涅槃那不论高强提出将别对
能通通
通受自在法不念那不论高强因色恨于非空就脑退腾内德安广那不论高
Nam Mô Bụt Sa Ya, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Sa Tham Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ New York 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in tứ hút tất cả, đề tài hôm nay là ba con mắt sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Sa Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy cho kinh nghiêm tỷ trước in tiếng Phật ta cá, đề tài hôm nay là ba con mắt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đặng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy Gia, kính lời chư tôn đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, có lẽ là ở trong ngũ quan của chúng ta thì có mắt là một giác quan rất là đặc biệt. Người ta gọi đó là cửa sổ của linh hồn. Người ta cũng dùng con mắt để làm biểu tượng cho đạo giáo. Ví dụ như đạo Cao Đài ở Việt Nam, hay là những kiến trúc Phật giáo ở Nepal chẳng hạn. Nói chung thì trên phương diện thị giác cho chúng ta một thế giới rất rộng, từ lĩnh vực hưởng thụ vật chất bên ngoài cho đến thế giới thầm linh, tâm linh sâu thẳm. Ngày nay chúng ta sẽ nói về ba con mắt, và qua con ba mắt này cho chúng ta nhìn thấy những cái ý thức khác liên quan đến thị giác, liên quan đến cái nhìn của chúng ta. Một cái phát triển nghe phần chánh kinh, và hôm nay chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát với nội dung của đề tài hôm nay. Mời quý Phật tử quan hệ tập cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa chư thường đức, đây là những chánh kinh bài học hôm nay. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, ba con mắt này thế nào là ba? Mắt thịt, mắt siêu thiên và mắt trí tuệ. Này các vị kheo, có ba loại mắt này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa. Ở đây điều này đã được nói đến. Mắt thịt, mắt siêu thiên, vô thượng mắt trí tuệ. Có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân đã tuyên bố trình bày. Sanh khởi của mắt thịt, con mắt, con đường mắt chư thiên, từ đấy trí khởi lên, tuệ nhãn là tối thượng. Ai chứng được mắt ấy giải thoát được mọi khổ. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học nó hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thưa bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay đề tài của chúng ta nói về con mắt. Chào quý vị khán giả hiện trường, chúng tôi được chúc sức và quý vị khán giả. Thưa Đức Chí Tôn Đức Hòa Thư Ký Phật Tử, hôm nay chúng ta nói về một giác quan mà có lẽ so với những giác quan khác trong ngũ quan như là thính thính giác, tức là cái biết của tai, khứu giác là biết của mũi, vị giác là cái biết của lưỡi, và xúc giác là cái biết của thân. Thì thị giác thì vì cái biết của con mắt chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng. Con mắt cho chúng ta một cái tầm nhìn rất xa, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh ở trên bầu trời cách chúng ta cả trường tầm ánh sáng. Chúng ta cũng nhìn thấy chiều kích ngang và dọc sẽ được tung cực quanh, và thậm chí chúng ta cũng được biết tới 3D, tức là một thứ không gian ba chiều, có chiều ngang, chiều cao và chiều sâu. Và người ta còn nói đến không gian 4 chiều nữa. Nhưng mà đại để thì con mắt cho chúng ta thấy nhiều chiều kích khác nhau của sự vật. Và tới phương diện truyền thông thì con mắt chúng ta giúp chúng ta rất là nhiều. Nụ cười thân thiện hay là một ánh mắt lo lắng, hoặc là một vẻ mặt rất là hiền hòa của một người thân của mình, tất cả điều đó được thể hiện bằng qua cái nhìn của chúng ta hết. Chúng tôi nhớ ở trong thời gian qua gặp quý vị qua vị trời chúng tôi một chút, gặp quý vị qua vị trời chúng tôi một chút. Quý vị, xin quý vị quan hỷ thông cảm cho chúng tôi. Từng ngày và từng đấy có rất là nhiều công việc ở chùa liên quan đến đại lễ Phật đản chung của giáo hội. Và do vậy có nhiều cái điện thoại mà chúng tôi không thể không trả lời được. Bởi vì nếu chúng tôi không trả lời được là quý Phật tử bên ngoài không có bắt đầu làm công việc gì hết. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Khi mà đề cập đến con mắt thấy thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta có những cái gắn bó rất là sâu xa liên quan đến con mắt của mình, liên quan đến cái gì mà mình thấy. Chúng tôi có nói rằng ở trong thời gian qua ở tại chùa chúng tôi có nhờ một vị sư là sư Trinh Thiện để tạc một pho tượng của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Quý vị, ban đầu thì khi nghĩ đến pho tượng này thì chúng tôi nghĩ rằng rất là đơn giản, là mình có khoảng chừng mấy mươi tấm hình chụp chiều thẳng, chiều ngang và chiều từ trên cao chụp xuống thì có thể là mình có thể tạc được pho tượng. Nhưng mà khi sư Di Thiện bắt đầu để tạc pho tượng này thì chúng tôi mới nhận ra rằng nó đòi hỏi được vô số cái yêu cầu về kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Nếu một ví dụ rằng hình của hòa thượng có hình lúc trẻ, có hình lúc già, có hình lúc khỏe mạnh, có hình lúc đau bệnh, có hình lúc ngày trầm tư, có những hình lúc mà ngày đang sinh hoạt bình thường, thì khi đưa ra nhiều tấm hình mà gọi là để lựa chọn một trong những cái nét đó tạo thành một pho tượng của ngài thì thật ra không có đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Và lúc đó thì chúng tôi nhận ra một điểm là qua cái ấn tượng hình ảnh mà chúng ta thấy đưa vào trong lòng, đưa vào trong sự cảm nhận của chúng ta. Thí dụ như sư Diên Thiện tạc tượng của ngài mà sư chưa gì gặp ngài hết, còn chúng tôi gặp ngài ở trong rất là nhiều trường hợp khác nhau. Và bây giờ bỏ ra một bức hình nào đó giống ngài thì có giống đi, nhưng mà gọi là lựa chọn một hình ảnh nào đó trong cả ngàn bức hình của ngài, rồi từ đó tạc lên cái pho tượng của ngài, thì đó là một yêu cầu không đơn giản. Chúng tôi lấy ví dụ một hình ảnh trang nghiêm, nó có khác với một hình ảnh rất là gần gũi, từ hòa. Hình ảnh của ngài lúc bệnh khác với hình ảnh của ngài lúc trẻ khỏe mạnh. Nói một cách khác thì quả thật là ở trong sự nhận thức, ở trong sự cảm nhận của chúng ta, chỉ riêng với một con người chọn ra một hình ảnh gọi là đặc trưng, gọi là tiêu biểu, thì hoàn toàn nó không đơn giản chúng ta hết. Thế nếu mà chúng ta sống hàng ngày ở chung quanh thứ gì nó muôn màu, muôn sắc. Tuần lễ trước đây chúng tôi đi lên trên một cái trại của hướng đạo Phật tử Pháp Luân, các em cắm trại kỷ niệm Chu Niên. Cũng cái xa lộ đó và những cái thảm hoa Pinterest và hoa dại vào mùa xuân của Texas, chúng tôi đã đi nhìn thảm hoa đó nhiều lần. Nhưng mà hôm đó là một ngày mà chúng tôi đi có nhiều công việc, lên trên đó rồi tất bật trở về. Có thể nói rằng nó cho chúng tôi một cái cảm giác khác hơn là nhiều lần khác. Nhưng nói thứ thì khi mà chúng ta đọc về kinh điển, chúng ta đọc ở trong kinh điển như là kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài mô tả giây phút khi mà ngài giác ngộ và lúc bây giờ ngài thấy, ngài biết, ngài hiểu, minh sanh tuệ sanh. Thì thứ gì đặc biệt là chỉ đích trí hay là thấy đó, nó trở thành một từ ngữ nó bắt nhịp giữa cái nhìn liên quan đến thị giác của chúng ta và liên quan đến tuệ giác. Cái thấy mà chúng ta được nói đó là một sự nhận diện ở trong một hình thức sơ khai nhất. Lấy ví dụ chúng tôi gặp một người cao lần như vậy, thấp lần như vậy, màu da trắng lần như vậy, màu da đen lần như vậy, mặt trái xoan lần như vậy, mặt dưới đình lần như vậy. Cái nhận dạng đó nó liên quan đến thấy, và chỉ thấy đó nó cũng đưa vào cái thế giới rất là trừu tượng, là cái khả năng nhận dạng dạng đó đổ chúng ta mới phân tích cái đó là cái gì, có vai trò như thế nào, nó cần đến một sự mổ xẻ phân tích như chi hơn. Nó được sự nhận dạng đầu tiên, nó giúp cho chúng ta phân biệt được cái này khác cái kia, cái này tròn cái kia vuông, cái này nó có hình dạng như vậy, vân vân. Thì hôm nay chúng ta học về ba con mắt. Ba con mắt ở đây là một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là huệ nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, là con mắt mà chúng ta có. Thật ra con mắt gọi là con mắt thịt của chúng ta, mặc dù ở một người mà bình thường nhất thì nó cũng là một cái cơ phận rất là độc đáo. Cơ phận đó cho chúng ta biết, cho chúng ta quan sát, cho chúng ta thấy. Cái thấy của chúng ta khi mà chúng ta đọc về cái cơ phận của con mắt thì chúng ta thấy rằng nó làm một cái việc hết sức là lợi ích cho chúng ta, là mở cho chúng ta một cánh cửa, qua đó chúng ta thấy nhiều về thế giới ở bên ngoài, từ những đường nét kỹ hào cho đến màu sắc, cho đến cái tính cách của con người. Không có con mắt thật thì chúng ta không thấy được đường đi lối về, chúng ta không nhìn thấy ánh mắt thương yêu của mẹ, chúng ta không nhìn thấy được những đóa hoa đẹp nở ở trong vườn, chúng ta cũng không cảm nhận được sự khác biệt giữa hoàng hôn và bình minh. Đôi mắt đó cho chúng ta thật nhiều, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta vương hệ lụy thật nhiều. Những cái mà chúng ta thích, những cái mà chúng ta yêu thương, những cái mà chúng ta thù ghét, thậm chí đối với cụ Nguyễn Du, những điều trông thấy mà đau rất lắm. Có lúc nào đó người ta muốn nhắm mắt, người ta muốn quay mặt, không muốn thấy những điều mà mình không muốn thấy, nhưng mà rồi mình cũng phải thấy. Và con mắt nó có rất nhiều yêu cầu, vì con mắt đó mà chúng ta bỏ công rất là nhiều để sửa chữa nhà cửa, chăm sóc khu vực. Vì con mắt đó mà chúng ta hết lòng yêu thương người này và chúng ta hời hững với người kia. Vì con mắt đó mà chúng ta đã bỏ ra hàng bao nhiêu tiền để đi du lịch, đến từ những nơi mà có những cảnh đẹp, cảnh lạ, những cảnh hùng vĩ. Vì con mắt đó mà thứ gì chúng ta có cái nhu cầu đòi hỏi về màu sắc, có người hạt màu vàng, có người hạt màu trắng, có người hạt màu đen. Vì con mắt đó mà chúng ta có rất là nhiều y phục thời trang thay đổi hàng năm, người người tốn hàng tỷ tỷ tiền của bạc cho thời trang, cho quần áo, cho các vật trang sức. Nói chung thì cái gọi là nhục nhãn hay là con mắt thịt, cái này nó rất là tầm thường, nhưng mà nó chi phối đời sống của chúng ta rất lớn. Và tất cả cái thấy và cái biết của mắt của chúng ta, nó đều lệ thuộc vào một thứ, đó là nhãn căn hay là chính con mắt của mình. Đời sống bình thường thì chúng ta không có quý, nhưng khi nào đó lớn tuổi, mắt mờ, mắt bị cườm và đi chữa mắt ở bác sĩ thì chúng ta mới thấy rằng con mắt đó hoạt động một cách rất là tinh vi. Chỉ một chút vấn đề nhỏ như là bị gừng chẳng hạn thì chúng ta cần phải một chuyên gia nào đó để trả chúng ta lại cái nhìn bình thường. Hay là như mắt chúng ta bị cận thị, bị viễn thị chẳng hạn, nó cũng cần đến kính, nó cần đến giải phẫu laser nói chung là con mắt đó nó cũng cần được chúng ta chăm sóc tốt. Con mắt đó tuy rằng tí dịu, tuy rằng tinh vi, tuy rằng đặc biệt, nhưng mà thưa quý vị, nó có những hạn chế nhất định. Chúng ta không thể nhìn thấy bóng đêm, chúng ta không thể nhìn thấy quá xa, chúng ta không thể nhìn thấy những vật quá nhỏ. Không có thời đại nào mà trong lịch sử loài người trước đây mà những kỹ thuật cho phép chúng ta nhìn thật xa, thật rõ, thật ly kỳ những điều mà chúng ta vốn không nhìn thấy được. Chúng ta nói về thế kỷ thứ 15, 16, khi con người bắt đầu biết tới kính hiển vi, thì chúng ta có thể nhìn thấy được những vật rất nhỏ mà mắt chúng ta không thấy được. Và thế kỷ 20, với những cái vĩ bằng kính đưa ra ngoài thấy không như là Hubble hay Chandra, thì quý vị chúng ta có thể nhìn thấy những tinh cầu rất là xa xôi, những galaxy mà trước khi con người chỉ thấy một cách rất là mờ nhạt hay không thấy được. Chúng ta nói đến những cái vật thể cách trái đất cả hàng triệu triệu năm ánh sáng, và nó trở thành một điều rất là thú vị là những cái nhìn được giúp đỡ bởi dụng cụ như là viễn vọng kính hay là kính hiển vi, cho chúng ta thấy những vật thể cực xa hay là cực nhỏ. Rồi chúng ta lại nói đến những viễn vọng kính quang tuyến X có thể cho chúng ta thấy xuyên qua, xuyên suốt qua một điều gì đó, hay cho chúng ta thấy những cái hình ảnh mà bình thường chúng ta không thấy được. Thí dụ như bác sĩ họ có thể chụp hình phổi, họ thể xem phổi chúng ta mà họ không cần phải mổ ra. Ví dụ như ở trong cái qua cái viễn vọng kính mà dùng qua thức X, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thế giới rất xa mà con mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Qua những dụng cụ night vision, chúng ta sẽ nhìn thấy ban đêm mà đối mắt thường chúng ta chỉ thấy là một đêm tối xanh dày đặc, nhưng với những người lính chiến đấu bằng đêm, họ sẽ dùng những đường này để họ thấy được. Chúng tôi không có nói ở đó là thiên nhãn. Dạ, cái thiên nhãn mà Đức Phật dạy đó là con mắt của chư thiên. Nhưng mà chúng tôi tạm thời so sánh để chúng ta thấy được rằng từ cái gọi là con mắt thịt của chúng ta, để giúp nhờ những dụng cụ như là night vision, chúng ta sẽ nhìn thấy bóng đêm, như là những cái viễn vọng kính quang tuyến X cho chúng ta thấy những cái rất là xa, hay kính hiển vi cho chúng ta thấy rất là nhỏ, thì điều đó có nghĩa là ở trên thế giới này có những cái phương tiện, có những cái cách mà nhìn thật xa thật rõ. Thấy chúng ta thấy cái ống nhòm của chúng ta chẳng hạn, ống nhòm là mình chỉ có thể nhìn thấy một cái sự vật cách chúng ta cả 1-2 cây số. Chúng tôi có một lần sang bên Kenya đi ở Kenya Safari, và người ta cho một cái ống nhòm, chúng tôi nhìn thấy một con sư tử mẹ đang đùa giỡn với những con sư tử con cách cả 1.5 cây. Thì lúc chúng tôi mới thấy rằng mình có thể quan sát qua đó mà mình không có sợ là làm phiền con sư tử đó, và con sư tử đó gây ra cái sự đe dọa cho chính mình. Thì những phương tiện như là ống nhòm, biến bộ kính hay là kính hiển vi, hay là những phương tiện đó, chúng ta có thể tạm hiểu được rằng ở trong đời này có những thứ, có những thứ mà nó giúp cho chúng ta đạt đến kỹ năng nhìn rất xa, rất rõ những điều mắt thường chúng ta không có. Thì chúng ta tạm nhìn cái này để so sánh với cái mà chúng ta gọi là thiên nhãn hay là mắt của chư thiên. Nhiều năm trước đây, thưa quý vị, có một cái phương tiện ở trong xe hơi, và cái phương tiện này đối với ngày nay thì rất là tầm thường, rất là bình thường. Đó là khi mà mình lùi chiếc xe lại thì mình có thể nhìn thấy được phía sau. Trước khi khi mà chúng ta lùi xe lại thì chúng ta phải ngoái cổ về phía sau, và chúng ta chỉ thấy được một phần của cái phía trên cái kính ở phía sau mà thôi. Bây giờ thì người ta gắn vào một cái camera rất nhỏ ở trong cái ở phía sau chiếc xe, thường là ở chỗ bảng số. Thì khi chúng ta lùi chiếc xe thì chúng ta sẽ nhìn thấy con chó hay là một đứa nhỏ, một cái đâm gì nằm ở sau chiếc xe. Và càng ngày thì chúng ta càng thoải mái, và chính con mắt chúng ta có thể nhìn thấy những cái góc cạnh mà ngày xưa gọi là blind spot, tức là chúng ta không nhìn thấy được. Tuy nhiên một cái phương tiện như vậy nó làm lợi cho chúng ta rất nhiều, rất lợi, lợi cho chúng ta nhiều lắm. Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi mỗi khi mà chúng ta lái xe phải phải lên chiếc xe, bởi vì chúng ta thấy được phía sau. Thì thưa quý vị, điều đó có nghĩa là trong lúc mà chúng ta sống ở tại đây, ở trong thế giới loài người, bằng con mắt của loài người, bằng nhục nhãn, thì mình hiểu rằng nó có những giới hạn nhất định. Và nếu chúng ta là chư thiên sinh ra giờ phút sinh ra như là phạm thiên sắc giới do cái năng lực của thiền định, thì đôi mắt của chúng ta trở nên đặc biệt là thù dữ, đặc biệt là thù thắng, đặc biệt là có thể nhìn xuyên thấu nhiều thứ và nhìn thấy thật xa. Nhưng mà rồi, cho dù là chúng ta có thiên nhãn, như câu chuyện của Diêm Viễn ở trong truyện Tào, hay là nó thì có mắt của chư thiên được mô tả trong kinh điển, thì thứ gì cái nhìn những thứ mà thật nhỏ, thật xa, thật là tối, thì nó cũng chỉ cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta cảnh sắc, cho chúng ta một hình ảnh rất là sơ khởi của sự vật. Nếu mà ví dụ như vậy, là trong cuộc sống này, nhiều khi chúng ta không thể nhìn sự vật bằng con mắt của chúng ta, mà nó đòi hỏi đến cái trí tuệ, nó đòi hỏi đến sự vận dụng của trí não. Và điều này thì nó tạo nên một sự tinh tế khác biệt giữa người này và người kia. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu quý vị thường đọc sách mà thường đọc kinh điển, thì chúng ta có thể thấy được rằng ở trong cái thế giới kinh điển quen thuộc đó, khi mà đứng ở trước một quầy sách, cầm lần quyển sách lật vài ba trang, thì chúng ta dễ dàng nhanh chóng rằng đây là một tác phẩm giá trị. Nhưng mà rồi nếu chúng ta không có tinh tế, thì quyển sách đó nó giống như những quyển sách khác, có khác chăng là cái điều in đẹp hơn, giấy tốt hơn, mà chúng ta không có đủ cái khả năng để nhận định à quyển sách này có giá trị, hay là một quyển sách này là quyển sách nên đọc nếu chúng ta ưa thích một lĩnh vực nào đó. Có một lần chúng tôi nói chuyện với sư Giác Nguyên. Sư Giác Nguyên là một người rất là chuộng đọc sách. Sư than phiền với chúng tôi rằng có người Phật tử nào đó đi ra tiệm sách, bỏ rất nhiều tiền mua những cuốn sách mà sư là thấy mà thương, tức là không biết phân biệt nào là sách nên đọc, sách nào là sách thật sự là của Phật pháp mà có thể khả tính, có thể tin được. Hãy thấy cái gì kinh Phật thì cứ mua thôi. Vì sư thấy tội nghiệp, sư dùng chữ thấy mà thương. Nhưng mà thưa quý vị, cũng phải nói để có được cái sự tinh tế như vậy thì nó có một đòi hỏi ở cái tâm tính, ở cái sự lãnh hội, ở cái nhận thức. Chúng tôi nghe ở trong kinh nói về những sự việc như là một vị thiệt heo nuôi nhìn thấy một cái giọt nước từ bàn chân của mình khi rửa chân rơi xuống giọt suối, giọt nước đó nhanh chóng tan biến cái giọt suối, và vị này nhận ra cái lý vô thường. Hoặc giả là một vị vua khi mà nhìn thấy cây xoài bị xơ xác lá cạnh bởi vì nó mới có những cái chín đầu mùa, và gặp bộ đoàn thứ ba đi ra. Đoàn những người thứ ba này đã nhanh chóng hái những trái xoài trên cây và làm cho cái cây nó trở nên sơ sát. Thì Đức Vua lại nhận thức ra cái nguy hiểm của ngôi vị của danh của lợi, và vị này tìm một con đường xuất trần. Thì thấy vị từ những cái hình ảnh rất là quen thuộc, rất là bình thường trong đời sống, một bậc trí bằng con mắt của trí tuệ có thể thấy biết xa hơn, thì chuyện đó nó sẽ đòi hỏi đến huệ giác hay là con mắt của trí tuệ. Chúng ta nhớ Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, xin lỗi quý vị có nghe được không? Chúng tôi mới bị gián đoạn. Chào mừng. Thế thì chúng ta nhớ là hình ảnh của Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta khi mà đọc ở trong kinh Thánh Không. Ngài còn là một vị hoàng tử sống ở trong cung vàng điện, hầu như cuộc sống nhân vụ của hoàng cung bao phủ lấy cả cái nhìn của ngài. Nhưng mà ngài đã tự khởi đi một ý nghĩ, bản thân của mình bị sanh già đau chất chi phối, phải chăng điều mà mình hướng đến bị sanh già đau chất chi phối, và nếu như vậy ngài đã quyết định từ bỏ hoàng cung, từ bỏ cuộc sống nhung lụa. Rồi cũng trong bản kinh Thánh Khẩu này, ngài đã đi đến hai vị thầy mà gọi là danh sư nổi danh nhất thời bây giờ, đó là Kalama Alarak và Uttakara Mahputta. Hai vị này đều có những sở chứng rất cao, và nhanh chóng ngài học được, ngài thành tựu được những gì mà hai vị thầy thành tựu. Và rồi thưa quý vị, hai vị đó rất là hoan hỷ và đã mời ngài ở lại để cùng làm giáo chủ, cùng hướng dẫn cho hội chúng. Nhưng mà ở trong cái sự thành tựu nhanh chóng cao vời cái vui vị của vị giáo chủ, nó không phải là và cái gì mà ngài đặt chính không phải là một câu trả lời cho muôn loài chúng sinh. Và rồi ngài lại lên đường tiếp tục. Và thứ gì, những năm tháng khổ hạnh, trắc nghiệm với hạnh ép sát, ngài đã đi đến chỗ tận cùng của phương pháp khổ hạnh, một phương pháp mà được nhiều sa môn và lão môn thời bấy giờ xin tán là phương pháp tối thượng ở trong sự hiệp thông với Thượng Đế. và trong sự khổ hạnh tận cùng đó, cũng bật có mắt trí tuệ ngay nhận thức. Đây là một con đường tự hủy, là hao mòn kiệt quệ bản thân, và rồi cuối cùng cũng bật có mắt trí tuệ, người tìm ra con đường trung đạo, không lợi dưỡng cũng không khổ hạnh. Để biết của Bồ Đề vào một ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, đó là một ngày rằm, người ngồi ở dưới cội cây, ở trên những bớt cỏ trăng, và suốt cả đêm đó bằng định lực, bằng năng lực của thiền định, một thứ mà chúng ta tạm gọi là rất gần với thiên nhãn, và thậm chí còn vượt xa thiên nhãn của chư thiên dục giới. Thì thứ vị này là nhớ về nhiều kiếp quá khứ, ngài đã sanh ra ở đâu, là người như thế nào, có sở hành ra sao, cha là ai, mẹ là ai, ngài nhớ từng chi tiết một. Và ngài đã nhớ nhiều kiếp quá khứ như vậy, quá khứ trở về, trở thành một bức tranh sinh động. Và qua đó ngài nhìn thấy rằng à, mình đã là như vậy. Và thứ quý vị, trong tranh thai, khi mình nhìn vào những bức tranh đó, thì ngài có thể tìm ra những cái đầu mối tương quan của nhân này, quả này, của hạnh nghiệp này dẫn đến chỗ tái sanh chỗ kia. Ngài có tìm thấy những mấu chốt liên hệ, tại sao ngài đã sanh ra như vậy, tại sao ngài đã trở thành một chúng sanh như vậy, và tại sao ngài đã vui như vậy, tại sao ngài đã khổ như vậy. Và những cái tương quan đó cho ngài nhìn thấy một hình ảnh khác, đó là sanh tử mình, một cái thứ trí tuệ, thứ trí tuệ rất là rõ về hiện tượng giới, sự tương quan của các pháp. Và cánh cuối cùng, thưa quý vị, ngài đã nhìn thấy rõ mặt mũi của tân ha, của các án. Và qua đó ngài khẳng định một điều, đây chính là động lực của tất cả, đây chính là nguyên nhân của luân hồi. Và bằng lòng thần minh, ngài đã đoạn tận vô minh và ái dục, trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Khi mà chúng ta đọc những đoạn này, thì chúng ta nhận ra rằng hành trình giác ngộ của Đức Phật là hành trình của tuệ giác, của huệ nhãn. Và điều đó là một bài học lớn ở trong đời sống của chúng ta. Người nói, thưa quý vị, ở trong cái khả năng để mà nhận ra điều gì, thì người ta cũng chia ra cái tiến trình là ba phần. Một là phần đầu là thu thập điều kiện, có lắp tin được đây rằng thu thập điều kiện là người ta không cần biết là cái chuyện xảy ra là nó như thế nào. Đầu tiên, tất cả những điều kiện mà có được cần phải được thu thập. Rồi từ cái chuyện thu thập điều kiện, người ta dùng những cái phương tiện tối tân để mà phân tích điều kiện, từ ở trong những phòng lab đến những chuyên gia, người ta cho thấy rằng cái này nó liên hệ với kia như thế nào. Và sau cùng thì thưa quý vị, người ta đưa đến một cái chuyện mà xác lập một cái báo cáo là sự việc đó đã ra sao. Khi mà chúng ta đọc về điều này thì chúng ta thấy rằng cái chuyện sưu tập điều kiện nó giống như con mắt của chúng ta. Ở trong đời sống hàng ngày mình thấy nó như vậy, nhưng mà rồi mình cũng phải dùng cái trí tuệ hay là quay dạng để phân tích. Có một điều rất là thú vị là, thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta hay có trường hợp là mình tự gạt lấy chính mình, Và khi mình tự gạt với chính mình thì rất khó ai có thể giúp cho mình được. Có một bài kinh ở trong Tam Tứ Phổ Thông, và ngày xưa các ngài thường nghe tụng, rất có câu là nghe lầm ắt nói sai lầm. Có nhiều khi mình thu thập biến diễn không chính xác thì mình nói ra nó không có chính xác. Quý Phật tử biết là ở tuần lễ vừa rồi chúng tôi có cái sự kiện rất là buồn cười, là tối thứ bảy chúng tôi nhận được một cái message từ Hòa Thượng Hùng Việt, và chúng tôi đọc cái message đó thì đại khái là Hòa Thượng nói rằng ngày mai thì tỏ đến Hương Đạo, xin ghé rước tôi đi, tôi bởi vì xe của tôi hư rồi, cảm ơn thượng tọa. Với sách như vậy thì khi chúng tôi nhận với sách, chúng tôi nghĩ rằng Hòa Thượng gửi lộn người, có lẽ là Hòa Thượng gửi cho sư thường niệm, tại vì sư thường niệm sư dự định là sáng sớm hôm sau sư đi lên Hương Đạo, tức là chùa sư Đức ở trên Dallas. Mà thật sự là sư thường niệm có chương trình đi Dallas, do đó chúng tôi đã chuyển cái bức sách lại cho sư thường niệm, và sư thường niệm đã trả lời với Hòa Thượng là con không có đi ngày mai là bởi vì ngày mai con không đi, con đã thay đổi chương trình. Thì thứ gì sáng hôm sau bản thân của chúng tôi lên đi trên con đường đến Austin, giữa đường để đến cái trại của Liên đoàn Hướng Đạo Pháp Luân để làm lễ nói chuyện với các em, và chúng tôi trở về. Khi mà trở về thì chúng tôi lại nhận một cái message của Hòa Thượng Lương Việt, nói rằng sao thượng tọa bữa nay lên làm lễ cho Hướng Đạo mà thượng tọa không ghé, rất tôi đi đấy. Thì bây giờ chúng tôi mới chợt nhận ra rằng cái message mà Hòa Thượng gửi cho chúng tôi không phải gửi cho sư thường niệm, mà không phải là đi chùa Hướng Đạo, mà là lên làm lễ chỗ Hướng Đạo. Nhưng mà gửi không có dấu thì chúng tôi hiểu sai đấy. Có một chuyện rất là buồn cười là mình nhận cái message gửi cho mình, nhưng mà đến mình nghĩ một người khác. Những chuyện xảy ra thường lắm, rất thường xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhất là bây giờ chúng ta hay gửi những cái message không có dấu. Lâu lâu làm việc cho phó chúng tôi cũng có những chuyện mà rất là buồn cười. Bây giờ thì để là phó đốc bây giờ đánh tiếng Việt nó dễ, ngày xưa đánh tiếng Việt không được. Do đó có những vấn đề mà phải đoán rồi. Mà khi cái đoán bò đó nó dễ sinh ra nhiều cái chuyện trục trặc. Những điều mình thấy chưa chắc là đã là chính xác. Vô số sự việc ở trong đời này, mình nói là nếu mình không tự mình mắt thấy tai nghe mình không tin, nhưng mà ngay cả những điều mình tự mình mắt thấy tai nghe thì nó vẫn làm cho mình hiểu lầm. Tinh thần điềm đạm, một thái độ cẩn trọng, mà bằng cái trí tuệ suy nghĩ, dùng cái trí tuệ thì chúng ta mới thấy được vấn đề. Những con người mà càng tự tin, những con người mà càng nghĩ là mình có trí tuệ, những con người nghĩ mình càng thông minh thì thường thường hay bắt phát phải những vấn đề rất là bình thường. Chứ tôi có gặp một số người đó, họ hay có những cái hiểu lầm về đời sống, nhưng mà họ luôn luôn tin rằng họ những gì họ thấy là chân lý vĩnh cửu, là đúng hoàn toàn. Cho đến khi nào mà họ sáng mắt ra thực sự thì họ mới thay đổi ý niệm được. Họ quá tin vào chính cái nhìn của mình. Cái gì mà mình thấy chưa chắc là chính xác. Mình phải đặc biệt rất là cẩn thận về điểm này. Và do vậy, chúng ta cần tịnh huệ nhãn hay là con mắt của trí tuệ. Nghe pháp cũng vậy, đọc kinh điển cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong những giờ phút cuối cùng, trước khi Đức Phật yên thức, mà kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại, Đức Thế Tôn đã đặc biệt dạy về pháp kính, dạy về bốn điều mà tất cả chúng ta cần phải để ý sau khi Đức Phật đã chứng đắc. Nếu mình nghe nói rằng có một vị trưởng lão, một vị thượng tọa nào đó nói rằng đây là điều của Đức Phật dạy, thì khoan vội tin, khoan vội bỏ, thì đem đối với kinh tôi được. Và ngay cả chúng ta thường bị tin, chỉ tin là bởi vì ví dụ như mình nói rằng Ngài Ajahn Chah là một vị thiền sư nổi tiếng, thì học trò Ngài Ajahn Chah là cũng là nói cái gì ra cũng cũng tin tưởng được, cũng không hẳn như vậy. Hay là người đó học cái đó từ Ngài Ajahn Chah cũng không hẳn như vậy. Đức Phật căn dặn chúng ta, Ngài căn dặn đi lại rất là nhiều lần là phải đem đối chiếu kinh phải được, phải đối chiếu thật kỹ. Trong kinh Kalama, Đức Phật này cũng cho chúng ta biết, chúng ta hay dễ tin vì lời nói đó thuộc về truyền thống, thuộc về kinh điển, người nói là người có uy tín, người đó là thầy của mình, vân vân. Chúng ta dùng một số cái yếu tố để mà khẳng định rằng người đó là sự thật, nhưng mà nó phải là như vậy. Ở đây chúng ta cũng phải dùng con mắt của trí tuệ. Chúng tôi rất là thích một điểm này, thưa quý vị. Thời đại mà chúng ta sống là thời đại của tự do tư tưởng. Chúng ta có thể đặt lại vấn đề. Trong chính chúng ta có thể đặt lại vấn đề, và chúng ta còn có phương tiện để nhìn lại vấn đề. Và nhờ vào cái nhìn lại vấn đề mà chúng ta có thể nhìn ra sự việc. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường tụng những đoạn kinh mà mình nghĩ đó là chân lý hoàn toàn. Thí dụ như một cái câu kinh rất là dễ là ân đức pháp chẳng hạn, Svakato Phakavata Thamo. Chứ tôi không biết có vị nào đó, vị tiền bối nào đó mà đã dịch cái câu đó một cách rất là sai, nhưng mà đời sau cũng sử dụng tới Svakato Phakavata là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền ý thừa chánh pháp. Rồi tham mô là pháp tánh có chứng hạn bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Mới tụng mình nghĩ là ồ, điều đó đúng hoàn toàn, điều đó hay hoàn toàn, thì tam tạng được khẩu truyền ý thân chánh pháp là bốn đạo bốn quả. Cái câu đó thực sự rất là đơn giản. Svakato Phakavata Thamo, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Ngài khéo thuyết ở đây là ngài thuyết theo phương pháp, theo trình độ văn nghĩa cụ túc. Chứ thông nhau rất là chủ từ. Chứ tôi cũng biết tại sao người ta cắt ra Svakato Phakavata một rồi thông nhau là một. Hay hoặc giả là nó có trình rất là đơn giản. Khi mà chúng ta đọc kinh đó, à, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm tư niệm, nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo ta, đi xe theo con chân con vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo ta. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bốn không rời hình. Đó là hai cũng kinh Phật cuốn. Nhưng cái vấn đề người ta nói ở tại đây là tâm dẫn đầu các pháp. Các pháp đó là cái gì? Thì thứ gì? Cái bản văn cho chúng ta rất là rõ. Nếu cái tâm thanh tịnh nói năng hay hành động, nếu cái tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, thì cái chuyện mà mình nói năng hay hành động nó cũng là một phần của pháp rồi. khổ não sẽ theo ta, hay là hạnh phúc sẽ theo ta. Thì như vậy, đối với tất cả hành động và đối với tất cả nhân quả, quả vui hay quả khổ, tâm thiện hay tâm bất thiện, hành động thiện hay hành động bất thiện, quả vui hay khổ, nó là do tâm. Với cái niệm ban đầu, cái chuyện mà tâm biến đồ các pháp đó, cái chữ pháp nó rất là rõ. À, chữ pháp ở đây bao gồm về hành vi thiện ác, cái pháp đó bao gồm về quả vui và quả khổ. Cái chuyện đó rất là đơn giản. Thì cái phần đó là, nói cách khác là nguyên cả một câu chuyện đó, nó bắt nguồn từ tâm của chúng ta hết. Ý Đức Phật nói như vậy. Cái chữ pháp đó là câu chuyện. Và nguyên cả một câu chuyện về một ông y sĩ chữa bệnh cho một người, và sau đó cái người đó họ đã sáng con mắt, nó đã hết bị bệnh rồi, nhưng mà người đó họ vẫn giả bộ còn bị mù, họ không trả tiền. Và ông y sĩ đó cảm thấy bị gạt, ông giận, ông mới pha thuốc cho người này nhỏ lần cuối, và khi nhỏ người này mù luôn. Vì sao thì vị này sanh lên trở thành một vị tôn giả mà chúng ta có tên Chắc Phúc Ba La? Vị này tu tập rất là tinh tấn, nhưng rồi bị mù. Hình ảnh của một vị A-la-hán mà bị mù mắt. Thì Đức Phật Ngài nói rằng ngay cả câu chuyện đó, ngay cả câu chuyện mà một người mà bị mù như vậy, do hành động như vậy, nó bắt nguồn từ cái tâm bất thiện. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Tâm dẫn đầu các pháp. Dạ. Tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu cái tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Nguyên cái câu chuyện đó nó bắt từ cái tâm của mình. Nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi học lạ lắm, chứ cái gì không biết người nào mà đem ra bản sứ giải nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, tức là tâm dẫn đầu các tâm sở. Mà thực ra chúng tôi thấy nó không có lý. Tâm thì đồng sanh tất các tâm sở, làm sao mà tâm dẫn đầu các tâm sở được, cái chưa tới sự cả. Nhưng mà các vị khẳng định là nó phải như vậy. Và hồi nhỏ thì chúng tôi không bao giờ dám cãi về điều đó hết, tại vì đó là sớ giải, đó là trong kinh. Nhưng mà khi mà sau này đọc, học, thì chúng tôi thấy rằng có những điều mình cũng phải xét lại. Và vì vậy, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng khi mà mình nghe pháp nào đó là từ một vị thượng tọa, một vị trưởng lão mà nói, thì mình cũng phải đem về mình đối chiếu với thiên nhiên thế luật, chứ không thể là mình nghe vậy rồi mình tin. Ngày hôm nay thứ gì chúng ta hay bị một cái bệnh, bị cái bệnh mà gọi là nghe tin đồn sau đi chắc lại. Ở trong các cá có câu chuyện rất là thú vị, là có một con thỏ, đây chuyện của ngôn thứ thiện, con thỏ nó nghe một cái tiếng giống như một tiếng rạn nứt gì đó, rồi nó hốt hoảng, nó nói rằng trái đất sắp sụp, rồi nó bỏ chạy. Rồi từ con thỏ này, những con vật khác nó nói là đang có động đất. Rồi từ cái chuyện mà trái đất sắp sụp, rồi qua cái động đất, rồi cái thế giới này sắp bị hủy diệt, rồi những con vật khác chạy. Và cuối cùng thì một con sư tử nó bình tĩnh hỏi lại là bạn nghe cái chuyện đó từ đâu? Thì con này mới nói là đã được nghe từ con kia mới nói nghe con nọ, và cuối cùng thân tới con thỏ đó. Thì con sư tử hỏi rằng bạn lấy cái gì mà bạn nói rằng trái đất sắp sụp? Thì nó có âm thanh như vậy, thì đến nó điều tra thì thế ra nó chỉ là một cái trái cây rơi xuống thôi. Chúng ta thường là như vậy. Cái chuyện là đơn giản, sắp tận thế và chờ, mà chúng ta sống chờ thời mạt pháp và chờ một cái vị Phật tương lai ra đời, thật sự thứ gì nó không có cơ sở gì trong kinh điển hết. Nhưng mà người ta nói riết, người này nói qua người kia nói lại, thì nó tạo thành con người nghĩ rằng mình sắp tận thế đến nơi rồi. Cái sự hù dọa như vậy nó ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà nếu mà mình tìm lại trong kinh điển mà không có thấy chuyện đó, nhưng mà chúng ta quên bẵng đi điều chỉnh hết, và cứ nghe vị này nói, vị kia nói, và trong trường hợp nào mình gặp những chuyện mà khó khăn, những chuyện phiền phức, cứ mở miệng ra là đê thề mạt pháp, sắp tận thế đến nơi rồi. Thì Đức Phật luôn luôn căn dặn chúng ta rằng phải cẩn trọng, phải đem đối chiếu kinh luật rõ ràng. Nó có vô số vấn đề trong đời sống. Những con người mà nghĩ rằng mình càng thông minh thì đôi khi mình tự mình đào cái bẫy mình dăng chính mình. Nó dễ lắm, rất là dễ dàng để mình tự, mình không phải mình muốn gạt chính mình mà mình tự sập bẫy chính mình, tại vì mình đặt mình vào trong thế như vậy. Do vậy khi mà chúng ta nói về ba con mắt ở đây thì chúng ta tạm hiểu như vậy là nghiệp dẫn hay là con mắt thật, đó là con mắt của chúng ta đó. Con mắt đó cho chúng ta thấy được màu sắc, âm thanh, nhìn ở trên bàn ảnh vân vân. Nhưng con mắt nó giới hạn. Khi đó thiên nhãn là con mắt của chi thiên, xem ra có nhiều phước báo. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình có thể hiểu được là chúng ta cũng có những cái phương tiện, như là ngày hôm nay quý vị thể nói chuyện qua tango, hay là nói chuyện qua cái với chúng ta sẽ nhìn thấy qua màn ảnh TV, qua những hình ảnh từ vệ tinh đó, những điều đó nó cho chúng ta thấy đi xa hơn, vượt ngoài cái khả năng của mắt của chúng ta. Nó không phải là thiên nhãn, nhưng mà nó cũng là một cái phương tiện rất là đáng thán phục như là thiên nhãn. Nhưng mà sau cùng thì huệ nhãn là con mắt của trí tuệ, thì đó là chính là con mắt mà tất cả chúng ta phải biết, phải có. Đức Phật này gọi đó là con mắt thù thắng. Có huệ nhãn thì cho chúng ta nhìn thấy cái phần ẩn ở phía sau hơn là chỉ nhìn thấy cái mặt nổi bề ngoài. Có huệ nhãn thì cho chúng ta biết rằng sự việc nó như vậy nhưng mà chưa hẳn là như vậy. Có huệ nhãn nó cho chúng ta thấy được những cái chuyện tích của quá khứ, của tương lai. Có huệ nhãn thì thưa quý vị, chúng ta mới nhìn thấy xuyên qua những sự vật ở bên ngoài để thấy rằng đây là thực tướng của các pháp, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Có huệ nhãn thì chúng ta mới thấy được đây là vô thường, khổ, vô ngã. Thì tất cả những điều đó là một cái bài học lớn ở trong cái nhìn, cái thấy, cái biết của chúng ta. Mong rằng những lời dạy của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta thắp sáng tuệ giác. Và thứ gì thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Và thứ gì bài giảng ngày hôm nay đến đây được kết thúc. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Hôm nay có Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Tân đã đi pháp tính. Chúng tôi không thấy Thượng tọa Pháp Đăng, nhưng mà thấy có ba vị như vậy cũng là một ngày rất là đáng hoan hỷ. Mở đầu Thượng tọa Lượng ngày hôm nay xin được kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Không biết Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Và nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Thứ gì dường như Thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ. Dạ, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, bây giờ chúng tôi không nghe được Thượng tọa Pháp Tân cũng không nghe được Đại Đức Pháp Tân, thì xin được mà Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Ôi dạ, thấy Thượng tọa Pháp Tân đưa tay rồi. Thượng tọa Pháp Tân, câu thảo luận thứ nhất, câu hỏi Pháp Tân là phải chăng là gặp đến một người vì một cái nghiệp nào đó, họ sinh ra đời họ bị điếc hay bị đuôi, họ thiếu nhãn căn hay là nhĩ căn, thì họ rất là khó để luyện thi nhãn thi nhĩ. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta cần đến con mắt thịt để có thể luyện đọc ra cái mà chúng ta gọi là thi nhãn thông? Ví dụ như vậy, xin thỉnh ý kiến của thầy Hòa Tịnh.
Thank you. Bởi vì tại sao vậy? Thưa quý vị, trước hết là khi một người là tu tập và đạt được thiền, đạt được vô thiền thực giới, người này sau khi nhập thiền cơ thì cơ bản gọi là khana bất cả. Hiện ra vì đó tắt ý, các vị đó muốn nhìn thấy cái gì đó thì các vị đó đưa mắt nhìn và có cái sự tắt ý, mong rằng ta sẽ thấy xa hơn thấy thực tế. Sắc vi tế và thấy xa, thì khi bị đó khởi lên cái ý định như vậy, cái tác ý như vậy, thì bị đưa mắt nhìn, thì do mãnh lực của thằng công rồi bị đó mới thấy. Cũng vậy, khi bị đó nhập thiền cơ ngũ thiền, vì đó có tác ý mong rằng ta sẽ được nghe âm thanh từ xa và cực nhỏ, thì vị này tắt ý từ nơi lỗ tai để nghe, thì do đó cho nên đối với một người mà thiếu thần kinh nhãn hay là hư thần kinh nhãn và không từ cái gì, thì lúc đó không có cái cơ sở gì để mà bị đó bị tắt ý. Chúng ta lấy một cái ví dụ, viễn vọng kính là cái kính mà người ta chế tạo dùng để nhìn xa. Bây giờ cho dù cái có cái viễn vọng kính, nhưng mà nhìn để thấy gần hay xa đều phải là do con mắt. Khi mà con mắt còn nguyên vẹn, còn hoạt động được, con mắt đó mới nhìn vào trong cái viễn vọng kính. Thì mới có thể thấy được. Khi mà có mắt mù dầu cho có cái viễn vọng kính ở phía trước cũng không thể thấy được. Cũng vậy, như bây giờ người ta có chế tạo cái máy trợ thính, máy trợ thính nhỏ bằng cái ngón tay út thôi hay bằng cái nút đũa để nhét vào trong lỗ tai. Những người họ bị lãng tai đó, nhưng mà cái màng nhĩ của họ, thần kinh nhĩ của họ vẫn còn, tức là còn có thể nghe được. Thì khi mà để cái máy trợ thính vào trong lỗ tai, nhét vào trong lỗ tai, thì như vậy khi mà người ta nói chuyện thì nó thu âm thanh nó vào trong cái máy trợ thính đó mới chuyển tải qua thần kinh nhĩ, như vậy mới nghe được. Chứ nếu một người mà lúc mà nhĩ rồi, tức là không còn cái khả năng nghe đó, thì như vậy dầu cho có để máy nhĩ cũng dầu để máy trợ thính thì cũng là vô ích thôi. ví dụ như thế nào thì ở đây cũng vậy. Mặc dù thiên nhãn thiên nhĩ là một loại thần thông Apinya, nhưng mà mục đích của thần thông đó là để thấy được sắc. Sắc vi tế và ở sạc. Bây giờ không có nhục nhãn thì làm sao thấy được, dù có thần thông. Cũng như cái diễn thông, mặc dù đó là thần thông, nhưng mà cái tác dụng của cái thần thông khi nghĩ là để nghe xa. Mà bây giờ cái thần kinh nghĩ nó bị hư, tức là bị một người bị biết đặt, thì lúc bây giờ luyện cái nghĩ không được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là có một vài trường hợp sắc pháp và danh pháp nó phải có sự tương đồng. Cùng có mặt, hoặc là dựa vào sắc pháp mà tâm pháp sanh khởi, vân vân. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường gọi là tám vừa nuôi nên nuôi thầy. Và không biết giờ đây thì tôi phát tân có mặt ở trước máy và cầm mic được không? Xin thượng tọa hoan hỷ cho một tín hiệu. Chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa giác tạm tiếp tục điều học với những cái câu hỏi, với câu hỏi cho thượng tọa. Xin thỉnh thượng tọa bất tân. Tôi có mặt trước mắt không ạ?
Có lẽ là chúng ta từng đang bật việc gì đó không, tạm thời không có mặt trước mắt. Như vậy thì chúng ta tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Hôm nay Thượng Tọa Pháp Đăng với để đi pháp tính ở trong cái thân phận gọi là ốc mượn hồn, tức là Thượng Tọa Pháp Đăng dùng cái nick của để pháp tính. Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho biết là khi mà nói chúng ta đề cả đạm cầm những cái từ vựng như là nhìn cái gì, thấy cái gì, nghe cái gì thì nó khác biệt nhau. Nhìn cái gì, thấy cái gì, quan sát cái gì nó khác biệt như thế nào. Tại đôi khi chúng ta làm lẫn, cái nó đều liên quan đến mắt, nhưng mà có nhiều người họ nhìn chưa chắc đã thấy, và có nhiều người họ thấy nhưng không hẳn là do sự quan sát. Cái tính sự tòa pháp đặc.
Dạ, Nam Mô Bất Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mời Giá, Nam Mô Thầm Khai Giá, con có mặt kinh hành lễ Đức Tam Bảo, kinh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kinh hành lễ Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tăng. Hay Đức Minh Hạnh, Đức Bất Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào hai bài cô trưởng nữ, thành trại Phật tử. Ở trong cái câu thảo luận số 2, nhìn thấy và quan sát khác biệt nhau thế nào? Ở đây thì mình thấy rằng nếu mà nhìn thấy, bởi vì bình thường chúng ta thấy đối với Đức Phật là nói cái tâm nhãn thức nó sanh lên do thành kinh nhãn, do các ánh sáng, do nhãn thức, do sự chú ý. Như vậy tâm nhận thức sẽ sanh lên. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy nhìn ở trong cái quý vị nào có lúc nào quý vị ra chợ đó, quý vị nhìn thấy rất là đông người, quý vị thấy rất là đông người như vậy đó. Nhưng mà quý vị quan sát thì cũng phải nói là cái người nào mình đặt vào mắt mình hay là đối tượng thu hút mình thì mình sẽ chú tâm để đặt cái sự quan sát đến cái người đó.
À, quý vị cứ thử bữa nào quý vị ra chợ đi, quý vị nhìn thấy rất là đông người. À, có thể là nhiều khi người ta thấy quý vị, nhưng ta vừa đã hỏi quý vị đó, thì quý vị nói nãy tôi không thấy cô. Nhưng mà thật sự ra mình thấy, nhưng mà nhiều khi quý vị thấy trong cái tâm nhận thức nó sanh lên, nó có cái sự mà tác ý đó. Mình nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà mình chú ý đối tượng đó. Nếu mình không có chú ý đối tượng, nó giống như ngoài chợ vậy, nhiều, rất là nhiều, nhiều đối tượng mắt mình nhìn thấy, nhưng mà mình không có quan sát. Nên lúc bây giờ đó mình nhìn thì nhìn như vậy, nhưng mà mình không có quan sát, nên nhiều khi mình nói mình không thấy người đó. Cũng như bây giờ quý vị nhìn vào một cái phòng của một vị trụ trì nào đó, quý vị thấy trong đó có nhiều cái hình ảnh, nhưng mà cái hình ảnh nào quý vị thích á, quý vị để mắt vào đó, quý vị dòm thật kỹ, quý vị thấy đó, quan sát cái đó kỹ. Rồi có bữa nào hôm đó, bữa hôm nào đó gặp nó là ồ, bữa nay con vô cái phòng của sư cũng thấy lắm, cái bức tượng nó đẹp quá đẹp. Thì vị đó nói rằng ồ, có một bức tượng cũng giống như vậy đó mà ở bên cái góc tủ, con có thấy không? Nó nói ồ, con không thấy. Nhưng mà thật sự ra đó là mình cũng có thấy, mình cũng có thấy cái bức tượng nhỏ đó, nhưng mà cái bức tượng nhỏ nó không có thu hút được cái tâm của mình bằng cái bức tượng lớn này. Nên mình chăm chú, mình nhìn, mình quan sát kỹ lưỡng. Nên thường thường ở trong cái lộ ngũ, quý vị biết rằng cái lộ là lộ rõ, lộ không rõ, hay là lộ nhỏ hay lộ lớn. Thì nói như vậy để quý vị biết rằng nhiều khi mình nhìn qua đó, rồi mình nhìn qua mắt mình cũng nhìn thấy vậy, nhưng mà lúc bây giờ mình không chú ý, mình không tập trung cái tâm mình vào, thành ra mình thấy giống như không thấy vậy đó, thấy nhưng mà giống như không thấy. Mình chỉ nhìn thấy như vậy nhưng mình không quan sát. Nên thường thường quý vị biết rằng quý vị để ý đi, lúc nào đó quý vị vào một cái hòn non bộ nào đó, quý vị dòm đó, thì cái hòn non bộ đó, cái tượng hay là cái cảnh nào mà gợi ý của quý vị nhìn vào, quý vị nhìn cái cảnh rất là rõ. Nhưng bữa nào quý vị khen, ồ cái hòn non bộ có cái cảnh nó đẹp quá, thì có nhiều vị hỏi nó, ồ có cái cảnh giống như là Tề Thiên, hay là cảnh giống như là Cung Hằng vậy đó, có thấy không? Mình nói không thấy. Nhưng mà thật sự nó có nằm ở trong cái hòn non bộ đó, nhưng mà chúng ta không thấy, vì chúng ta không có đập mắt mình vào quan sát kỹ lưỡng cái đối tượng đó. Nên chúng ta nhìn thì những cái đối tượng mà chúng ta cố ý chúng ta quan sát, còn những cái đối tượng mà chúng ta nhìn chúng ta chỉ phớt qua thôi đó, thì chúng ta không có để ý, không có để ý, nên cuối cùng chúng ta không, nó không thấy. Nhưng mà thật sự ra rất là nhiều. Cũng như bây giờ quý vị vào một cái phòng đó, quý vị nghe nhiều tiếng đấy, nhiều tiếng của nhiều người trong những cái như là rạp hát hay cái nọ đó, nhưng mà có một cái tiếng nào người nào đó mình để ý đó, mình để ý, mình quan sát đó, thì mình thấy người đó, mình nghe tiếng người đó. Nhưng mà có nhiều người thì mình nói mình không nghe, nhưng mà thật sự cái tiếng nói của người đó đó mà mình vẫn có nghe, nhưng mình không quan sát kỹ, mình không quan sát kỹ người ta nói, nhưng mà mình không có tập trung. Nên bình thường ở trong cái lộ mà lộ ngũ hay lộ ngũ môn á, nói cái cảnh rõ hay là cảnh lớn, cảnh mơ hồ hay cảnh nhỏ đó, nhiều khi quý vị biết học trong A Di Đà mới nói đến chót đó, chót quan sát thôi, có nghĩa là nó không có động lực. Chót quan sát, quý vị biết rằng cái tâm mà như hộ kiếp vừa qua rung động giúp dòng khai môn ngũ thông tứ chích thâu, rồi quan sát thôi, quan sát thôi. Có nhiều khi đó cái lộ đó chỉ chót rung động thôi, cái nghĩa là rung động rồi thôi, vậy thôi chứ không có nữa. Thành ra chúng ta biết rằng những cái lộ mà như vậy đó thì nó chưa có hiện rõ ra những cái tâm mà nó mình gọi là cái tâm hữu tầm hữu tứ đó, cái tâm có tầm có tứ đó. Nhiều khi những cái tâm mà mình gọi là bình thường, quý vị biết trong ngũ thông thức á, năm cái đôi thức sanh lên nó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành thôi, xúc thọ tưởng tư định mạng căn sạch ý thôi, nó không có tầm, nó không có sở hữu tầm, sở hữu tứ. Tầm là hướng đến, tứ là quan sát. Nên nó bình thường quý vị biết rằng ngũ thông thức nó sanh lên nó có 7 cái tâm sở này sanh thôi. Nhưng mà có nhiều khi quý vị biết rằng có những cái tâm mà nó sanh lên có tầm tứ mạnh. Và thường thường quý vị biết rằng người ta nói tầm tứ là khẩu hành, mình tìm kiếm và quan sát mình nói đó. Mình tìm kiếm quan sát mình nói, nên những cái gì mình tìm kiếm và quan sát mình nói đó, thì mình nhớ được cái đó. Rồi cái tâm nó có nhiều tâm hữu tầm hữu tứ, nhưng mà có nhiều tâm nó không có tầm, không có tứ ở trong đó. Thành ra chúng ta hiểu được vấn đề này thì có nhiều khi nó có những cái thấy nhưng mà mình không quan sát. Nơi đây đó, đòi nhất đẳng đặt cái vấn đề mà thấy và quan sát đó, thật sự nó rất là thú vị. Cái chỗ là quý vị biết rằng có nhiều khi nhìn thấy, chúng tôi được để ý cho quý vị thí dụ đó là quý vị có nhiều khi quý vị ra chợ, hoặc là một cái phòng đông người nói đó, nhiều khi mình để ý một cái tiếng nói của người đó thôi, nhưng mà lỗ tai mình nghe rất là nhiều, nhiều cái tiếng. À, nhưng mà vì mình để ý cái mình gọi là mình quan sát, tầm tứ là mình hướng đến và quan sát cái đối tượng đó thôi, nên mình nghe cái đối tượng đó và những cái tiếng nghe kia đó mình không có để ý, không có quan sát, nên cuối cùng thì mình nói là không có những cái tiếng đó, nhưng mà trong đó có những tiếng đó. À, thành ra nhiều khi mình hiểu được như vậy đó, thành ra chúng ta thấy có những cái lỗ tâm nó sanh lên nó nhỏ, có những lỗ tâm nó sanh lên nó lớn, rõ hay là mơ hồ, nó có những cái lỗ tâm như vậy. Thành ra những cái gì mà sanh lên nó đầy đủ hết á, nó đầy đủ hết, nó có động lực, nó có na cảnh, mình gọi là lỗ lớn hay rất lớn, chót na cảnh, có nghĩa là cái lỗ đó động lực rồi nó còn thêm na cảnh nữa. Mình gọi là có nhiều ngày, như ngày xưa ngày dùng gọi là mót và ăn lại cái lỗ đó giống như là đám dỗ, mình bài nhiều đồ ăn quá, bây giờ mình ăn không hết, bây giờ chiều mình ăn lại cái đồ ăn mà đám dỗ đó, thì cũng thí dụ như vậy đó. Nên có nhiều cái lỗ đó, nghĩa là nó lớn chót na cảnh, nhưng mà có lỗ thì chót động lực, nhưng mà có cái chỗ có lỗ thì chót thẩm tấn thôi, hay là chót thẩm tấn thôi, chứ nó không có động lực, hoặc là nó không có na cảnh. Nên ở trong Phật giáo trình bày với tâm với bạn A Di Đà nó trình bày như vậy. Nên có nhiều khi thấy á, quý vị biết thấy á, cái thấy và cái quan sát cái nó khác nhau lắm. Nhiều khi mình nhìn thấy như vậy, mình nhìn thấy dạng như thấy giống như là mắt mình thì thấy đối tượng thôi quý vị, mắt mình thấy đối tượng rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi mình quan sát cái đối tượng đó, mình về mình nhớ lại cái bức hình đó, hay là mình nhớ lại con người đó, nhưng mà có nhiều cái mình thấy nhưng mình không có nhớ. Nên là mình thường thường mình gọi là cái cảnh là một cảnh lớn, thật lớn á. Cảnh lớn là gì? Cái đối tượng đó là cảnh lớn, để cho mắt mình chăm chú vào đó. Còn những cái cảnh khác đó, nó không phải là cảnh lớn. Nên thường thường cái cảnh lớn đó, quý vị đừng nghĩ cảnh lớn là cái gì đó bự thì bự, không phải. Cái cảnh lớn là cái cảnh đó mình chú tâm vào đó, gọi là cảnh lớn. Rồi cảnh nhỏ là cái cảnh đó, hay là cảnh mơ hồ đó, là cái nghĩa là cái tâm mình nó không có tập trung vào. Như vậy thì chúng ta thấy Phật giáo phân biệt như vậy. Nên có nhiều khi mình nhìn thấy nhưng mình không có quan sát. Mình nhìn thấy như vậy thôi, không quan sát. Nên thường thường quan sát đó là quý vị thấy, nếu mà sở hữu tầm á, tầm là hướng đến, tứ là quan sát, tầm tứ là cái tâm nào nó có tầm tứ là nó nhìn thấy và quan sát, nó đầy đủ hết cái tâm mà nó có động lực ở trong đó luôn, có năng cảnh trong đó. Còn những cái tâm thì nó không có đầy đủ. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh với thượng tọa trình bày thêm, bây giờ con xin gửi biết lại cho thượng tọa nhận lắng.
Sa tu kính trình thưa Đạo Phật Đăng, xin được thỉnh thưa Đạo Phật Tinh lần thứ ba, hy vọng lần này thưa Đạo Phật Tinh tầm mấy chữ. Thưa Phật, thưa Đạo Phật Tinh có một câu hỏi rất là nghi ngô, đó là chúng ta nói về huệ nhãn hay là con mắt của trí tuệ đó, tại sao mà có những người rất là thông minh, cũng có những cái nhìn rất là trác việt, nhưng mà đời sống con người mình có những cái mình lại rất là mê mờ, rất là u mê, mà có lúc chúng ta rất là sáng suốt, thì có cái gì chúng ta u mê cũng mắc khỏe đi đâu, và tại sao có sự kiện như vậy? Thưa Thọ Phật Tinh có thể cho một vài cái lời giải thích cụ thể không? Kính thưa Thọ Phật Tinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, để được minh hạnh, để được thông tin. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong sinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Khi nãy giờ đó thì cái đường nét con rất là yếu. Khi con nghe được thì con thấy các vị đã đưa tài, khi mà con bỏ tài xuống thì lại nghe cái tiếng dẫn vị khác lên nữa, cho nên là nó cũng rất là trục trặc và khó khăn. Vì vậy cho nên là xin chư tăng cũng như là các vị Phật tử chúng ta quan trị cho. Bây giờ thì con cũng nghe rõ, nghe được, tạm được. Có những cái lúc bị đứt quãng nhưng mà cũng có thể nghe được. Hy vọng là thấy cái chat lên cái câu hỏi thì con sẽ thảo luận. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì như cái câu hỏi mà thượng tọa nêu đó, thì con nghĩ cái người mà tục sinh bằng cái tâm có cái trí tuệ đó, thì có lẽ là trong cuộc sống cái người đó có cái sự nhạy bén trong cách nhìn của nó, nhạy bén trong mỗi cái sự việc. Khi mà họ nhìn, họ tinh tế, họ có thể nhìn được. Thì khi mà nhìn như vậy đó là do có cái phước của họ, có cái năng, cái giống như họ có quân tu cái trí tuệ đó, cho nên là hoặc là họ tục sinh bằng cái tâm có trí tuệ, cái tâm có tương đương vị trí, cho nên là cái người đó rất là nhạy bén. Thật sự ra thì trong cuộc sống thì không phải là lúc nào thì người ta cũng có thể là sử dụng trí tuệ hết trên mọi phương diện, trên mọi việc, trong mọi việc, mà có những lúc cần sử dụng trí tuệ thì họ phải suy tư, đào sâu về cái suy tư đó, để rồi họ suy xét cho tường tận, cho cặn kẽ trong mọi vấn đề. Thì lúc đó họ có thể sử dụng cái trí tuệ để nhằm để điều tác cái công việc, hay là điều tác những cái ứng xử tương ứng với những cái việc đó. Thì khi mà họ xử sự với điều tác trí tuệ, họ xử sự với lại xử lý được cái mọi cái công việc đó một cách trôi chảy và tốt đẹp đó, thì phải nói là nhờ cái trí tuệ trong cuộc sống. Thật sự ra thì cái trí tuệ này là lúc mình tục sinh thì có cái trí tuệ, hoặc là trong đời sống mình đã quân tu rồi, có một cái trí tuệ nó được viên mãn. Nhưng mà cái trí tuệ mà con nghĩ ở đây đó là ví dụ như mình là người phàm phu đó, với một chúng sinh phàm phu bình thường đó, thì mình học được nhiều thứ, mình hiểu được nhiều việc, mình biết rõ được nhiều cách, thì cái đó là cái nhân của cái trí tuệ, cái nhân tương ưng khi tục sinh có trí tuệ. Và do vậy đó thì họ sẽ nhạy bén trong cái công việc, khi mà họ ứng xử nó thích hợp, nó tương ứng với trí tuệ. Nhưng mà nói như vậy đó thì chúng ta biết rằng bản chất của phàm phu đó, thì làm sao mà tránh khỏi cái việc mà vô minh, làm sao mà tránh khỏi cái vô minh, rồi làm sao mà tránh khỏi cái quan điểm sai lệch, đó là tà kiến. Vì vậy cho nên là những cái lúc mà mặc dù là chúng ta có nghe đó là có nhiều ông từ học vị này, nhiều bà này từ học vị này hoặc học chi vị chi cao lắm, tức là cái kiến thức họ am tường về các mặt trong xã hội, về văn chương, về toán học, về triết học, rồi về điều này điều kia, họ hiểu rất nhiều. Nhưng mà có lúc thì họ cũng bị sai lầm á, có lúc bị sai lầm, và chính cái sai lầm đó, sai lầm mà không có gỡ được, ta gọi là sai lầm chết người đó, thì chính cái sai lầm đó làm cho họ phải bị mất hết danh vọng, làm cho họ bị mất hết địa vị, hay hoặc là họ bị mất hết những cái điều mà họ đang có. Thì từ ở cái sai lầm đó mà chúng ta biết rằng á, là trong cái trí mà gọi là trí tuệ của người phàm phu đó, thì mình suy tình đạt lý, mình hiểu được, rồi mình xử sự nó ứng như có cái công việc như vậy. Nhưng mà có khi đó thì cũng không có sao tránh khỏi những cái gọi là gốc rễ ở trong đời sống luân hồi đó, đó là vô minh. Cho nên là có khi thì cũng phạm cái sai lầm, sai lầm thì mình cũng xem báo, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình xem tin tức rồi đó, thì mình cũng có thể thấy được những cái mẫu người, những cái mẫu người là từ ở một cái học vị này địa vị kia, nhưng họ cũng có những cái lúc mà ngẩn ngơ, ta ngớ ngẩn, gọi là những cái lúc ngớ ngẩn. Và khi những cái lúc ngớ ngẩn đó thì họ làm tạo nhiều cái sai lầm mà mình không thể nhận ra. Thật sự là như vậy, thì khi mà mọi chuyện nó đã ra rồi đó, mọi chuyện nó đã đâu ra đó rồi đó, thì mình mới nhận ra là tại sao cái người đó phải là như vậy, tại sao họ phải làm như vậy, đáng lẽ ra là họ không nên làm như vậy, họ không nên nói như vậy và họ không nên làm như vậy. Mà thật sự ra thì những cái lúc mà mình đã nhìn ra thì mọi chuyện nó đã ra rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây ra thì cái sáng suốt là sáng suốt trong cái ứng xử trong mọi lúc đó, nhưng mà có lúc mà chúng ta cũng ngớ ngẩn do cái vô minh hay hoặc là do cái quan niệm sai lệch của mình, mà mình cứ nhận ra nghĩ đó là điều mà mình suy nghĩ nó đúng, điều mà mình nhìn nhận nó đúng, nhưng mà sự thật là nó sai, bởi vì do cái phiền não hay là do cái vô minh nó làm cho mình không thể sáng suốt được. Cho nên là ta nói rằng mình có lúc mình chợt nhận ra những cái điều mà mình thấy rằng mình sáng suốt, thì cái sáng suốt đó là cái sáng suốt trong nhất thời. Con nghĩ là trong cái lúc nào đó thì họ sáng suốt, nhưng mà nói về cái lâu dài hay là cái bền chặt mà nó gắn bó với đời sống luân hồi thì phải nói là cái vô minh, cái vô minh đó. Và cái vô minh nó nhiều khi rồi mình làm lỗi mà mình không nhận ra mình là làm lỗi, rồi hoặc là do cái tà kiến mình không nhận ra cái nghĩ là mình hành động như vậy là đúng, mình làm những cái việc như vậy là đúng, hoàn toàn hợp lý, nhưng mà rồi đó thì đúng với sự thật nó không phải là đúng với sự thật, mà đó là cũng cái sai lệch, sai lệch trong cái suy tư của mình. Cho nên là điều mà con nghĩ ở đây đó, cái sáng suốt của một cái người phàm phu đó, thì khi mà tục sinh đó, là tục sinh có cái tương tâm, có tương ưng với trí tuệ, trong A Tỳ Đàm gọi đó là người tam nhân. Nhưng mà rồi đó thì sự thật ra thì nói người tam nhân không có nghĩa là cái người đó, đó là họ không có vô minh đâu, mà họ không phải là không có tà kiến đâu. Cho nên có khi thì họ cũng bị sai lầm vậy. Trong 10 việc thì nó tốt hết, 9 việc, 8 việc, nhưng mà có một việc người ta gọi là một việc mà sai lệch, người ta nói là khôn 3 năm dạy 1 giờ, thì có những cái lúc mình quá là ngẩn ngơ, quá là ngớ ngẩn ở trong cuộc sống, thì khi mà mình nhìn nhận ra thì mọi chuyện nó đã rồi rồi. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi theo sự hiểu biết của mình. Con xin thỉnh thượng tọa trả lời. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức Bổ Túc Thiên. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính trình thưa Đức Phật tử. Và bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận thứ khác. Là câu thảo luận này sẽ được kính thỉnh đại đức Phật tính. Không biết đại đức Phật tính có còn ở trước máy không? Dạ thưa. Đại đức Phật tính là chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày con người đó, mà con mắt có bị hư hay bị mù, chúng ta sẽ là người thiếu phước. Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng ngay có con mắt thịt của chúng ta, rồi mình nói chi đến thiên nhãn, nói chi đến huệ nhãn, tất cả cái gì thuộc về mắt đều là do cái phước sanh hay là do cái thiên nghiệp sanh, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Phật tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu thượng tọa Nhật Đạo, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Bình Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung đường. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những hiểu rõ. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về ba cái nghiệp nhãn đó, như ngày hôm nay chúng ta học, đó là con mắt, rồi đến thiên nhãn, rồi đến tuệ nhãn hoặc là hoài nhãn. Cái điều này đó thì có cái thì do phước sanh, có cái thì phải do cái sự tu tập, cái sự tu tập, cái sự trao dồi hoặc là cái sự tu luyện nó mới phát sanh được. Vậy thì bây giờ trước tiên là nói về cái mà phước sanh. Phước sanh là có nghĩa là cái con mắt của chúng ta, cái con mắt thịt của chúng ta đang thấy nè, thì là nó là do cái phước mà nó sanh ra, hay còn nói là một cái nghiệp, là cái phước nghiệp mà nó sanh ra. Tại sao mà chúng ta nói vậy, lấy cái gì làm bằng chứng? Thì quý vị thấy rằng ở trên cái thế gian này đó, chúng ta sống chung và chúng ta có chung một cái màu da, hoặc là chúng ta cũng cùng ở trong một cái bầu không khí này, nhưng mà mỗi người có một con mắt nó khác nhau, nó khác nhau có nghĩa là cái sự thấy xa hoặc là thấy gần, cái con mắt nó đẹp hay là nó xấu, con mắt nó nhỏ hay là nó lớn, đúng không? Thì cái điều này á, thì tính đơn vị là do cái phước của chúng ta, do cái phước của cái người á, mà có phước nhiều á, thì con mắt nó to hoặc nó tròn, nó đẹp, nói chung là người ta nhìn vào người ta có cái sự đánh giá là đẹp, người ta có sự đánh giá là đẹp. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài nói về những cái tướng tốt, những cái tướng phụ của Ngài, thì ở trong đó có con mắt, có con mắt nó đẹp. Hoặc là quý vị nhìn lại ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đôi khi chúng ta cũng bắt gặp có những người có những con mắt rất là đẹp. Cái điều này thì quý vị thấy rằng ở đây mình nói theo cái sự thực tế. Còn những nhà thơ hoặc là những nhà mà viết văn thì người ta tả thì nó khác quý vị. Ví dụ như người ta tả cái người yêu người ta có đôi mắt xanh màu nước biển, hoặc là đôi mắt nâu huyền diệu đúng không? Thì cái điều này là do cái con người người ta có cái sự mà tưởng tượng, hoặc là người ta như là đang cái lúc người ta tả về thơ hoặc là về văn. Nhưng mà ở đây mình muốn nói rằng là cái tại sao mà nói rằng là cái con mắt này là do phước làm gì, có nghĩa là do ở trong quá khứ, nếu mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp, thì nó cho nó, khi mà chúng ta hình thành ở trong bào thai, khi mà chúng ta đi tái sanh, chúng ta hình thành ở trong bào thai thì cái thời kỳ mà nó hình thành mắt tai mũi lưỡi vân vân, thì do cái thiện nghiệp này, do cái thiện nghiệp này nó cho chúng ta có cái con mắt nó đẹp. Nếu mà đó là thiện nghiệp thì con mắt mình nó đẹp. Rồi nếu mà do bất thiện nghiệp, bất thiện nghiệp nó cho quả, thì những người đó người ta ví dụ như người ta có con mắt nó xấu hơn, nó không có những cái điểm đẹp mà ở thế gian người ta thường khen tặng hoặc là người ta thường nhìn nhận. Thành ra chính cái chỗ này nhé, quý vị thấy rằng mới nói rằng là cái con mắt mà bằng xác thịt của chúng ta mà chúng ta thấy thường ngày này, là cái con mắt này là do cái phước mà nó phát sinh. Rồi kế tiếp đó, là đối với mà thiên nhãn thì quý vị thấy rằng thiên nhãn này không phải là do phước sanh, mà do cái sự tu tập, cái sự trao dồi về thiền định. Một người mà tu tập xuyên suốt, hoặc là một người có cái sự tinh tấn tu tập, khi mà vị ấy chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngũ thiền rồi bắt đầu tu tập về thần thông, thì mới có xuất hiện thiên nhãn thông. Vậy thì quý vị thấy rằng cái quá trình mà chúng tôi nói cho quý vị nghe, hoặc là mình thường nghe chư tăng giảng, khi một người mà sanh khởi cái tâm đại thiện để mà tu tập chuyên chú nhất tâm trên cái đề mục đó, rồi do cái sự chuyên chú nhất tâm đó, vị ấy đã ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền, nhị thiền vân vân. Thì đó là quý vị thấy rằng toàn bộ cái quá trình đó là do đâu, là do cái vị hành giả nó nhiệt tâm mà tinh tấn tu tập ngày và đêm vân vân, thì mới đạt được cái thần thông, đó là đạt được thiên nhãn thông. Còn những cái điều mà ví dụ như quý vị thấy rằng là ví dụ như ở trong cái thời nay có những người ta ví dụ như những cái trường hợp đặc biệt ở trên thế giới, người ta có chúng sanh đó thấy sâu xuống được một mét đất, có nghĩa là lấy một cái vật gì đó chôn xuống ở dưới sâu một mét, thì những cái chúng sanh nó cũng thấy được. Thì cái này nó không phải là thiên nhãn thông, không phải là thiên nhãn thông, mà cái này là có lúc là nó do cái nghiệp, hoặc là có lúc nó do một cái điều kiện gì đó. Còn thiên nhãn thông này đó là chúng ta phải tu tập, mà chúng ta tu tập mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới này, thì lúc nào chúng ta muốn thấy là chúng ta thấy được. Ví dụ như những vị mà có thiên nhãn thông thì quý vị thấy rằng người ta sẽ chú quyền, người ta sẽ thấy được các vị chư thiên ở cõi trời dục giới giờ này đang cũng như là đang nghe pháp hay là đang làm gì vân vân. Người ta muốn là người ta thấy được. Còn đối với những cái trường hợp chúng ta thấy rằng đặc biệt ở trên thế giới này thì nó có nhiều cái phi thường thôi, nhưng mà nó không phải là lúc nào nó cũng có được, lúc nào cũng phát huy được. Nhưng mà đối với những vị mà có thiên nhãn thông thì lúc nào các vị đó cũng phát huy được. Do vậy mà ở trong cái điều này, khi mà một vị hành giả mà có được thiên nhãn thông là do cái sự tu tập, do cái sự nỗ lực, chứ không phải là do cái sự phước. Nếu mà có nói xét cho kỹ nha, thì cái phước đó, nó là chỉ là một cái nhân xa. Nhân xa quý vị có nghĩa là do đời trước cái vị này cũng đã từng tu tập, thành ra bây giờ sanh lại làm cái chúng sanh tục sanh bằng tâm tâm quả tâm nhân, có được cái trí, thành ra cái vị này sẽ tu tập sẽ dễ dàng đắc chứng được thiên nhãn, đắc chứng được thiền định. Nhưng mà nói một cách trực tiếp, nói một cách trực tiếp thì người đạt thiên nhãn thông này là do cái sự tu tập, là do sự cố gắng mà có được thiên nhãn thông, mà chứ không phải là do phước. Rồi kế tiếp đó, đối với tội nhãn hoặc là hoài nhãn, cái này thì cũng vậy, cái này là phải là do cái sự nỗ lực tu tập xuyên suốt thì mới phát sanh được tội nhãn, để mà đoạn tận những cái lậu hoặc, hoặc là đoạn tận hoặc là những cái kiết sử, đoạn tận những cái phiền não. Thì quý vị thấy rằng cái điều này là không phải là do một cái chúng sanh nào đó ban tặng, hay là do mình sanh ra là mình có liền. Quý vị thấy rằng ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác cũng trải qua một thời gian tu tập rất là dài, quý vị. Sau thời gian đó tu tập đúng đường lối rồi mới chứng đắc được đạo quả, tội quán mới phát sanh, hoặc là tội nhãn mới phát sanh. Cũng vậy đối với các vị thánh đệ tử của Đức Phật, tuy rằng là được gặp Đức Phật rồi, được diện kiến Đức Phật, được gặp Đức Phật rồi, nhưng mà cũng phải nỗ lực cố gắng tu tập ngày và đêm. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật mô tả vị ấy tu tập suốt mùa mưa, suốt mùa nóng, suốt mùa lạnh, suốt một năm, suốt hai năm vân vân. Do cái sự nỗ lực này mà vị ấy phát sanh được tuệ quán, phát sanh được tuệ nhãn vân vân. Đó thì quý vị thấy rằng vậy thì cái điều này là phải do cái sự cố gắng xuyên suốt, tinh tấn, siêng năng, cao dồi, tu tập, tu luyện thì mới có được thiên nhãn hoặc là tuệ nhãn. Còn đối với cái nhục nhãn là con mắt thịt của mình thì cái này là do cái phước nó phát sanh. Vậy thì ở trong câu thảo luận này đó, nó có nhiều cái vế, nhưng mà khi mà chúng ta phân chia ra thì chúng ta biết rằng con mắt thịt của chúng ta là do phước nó sanh, còn thiên nhãn thông và tuệ nhãn là do tu tập mà mới có. Tu tập đúng đường đúng hướng thì mới được thành tựu kết quả như vậy. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu số 4 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết lời con vẫn thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sau khi chương trình đại diện pháp tính, chúng ta thì từ xưa xin được hỏi là thiền tập thiền sư có còn ở trước máy không? Để xin thỉnh thiền tập thiền sư trả lời cho cô thảo luận. Tiếp theo. Chỉ như thiền tập thiền sư không có mặt ở trước máy, xin được hỏi, dạ thấy thiền tập thiền sư đưa tay rồi. Bởi thiền tập thiền sư ở trong kinh Đức Phật này có dạy rằng cái sự mất mát của danh, của lợi, của quyến thuộc. Thấy như vậy mà nhỏ so với sự mất mát của trí tuệ. Hôm nay trong bài học này thì chúng ta đặc biệt đề cập đến trí tuệ như là con mắt hay là huệ nhãn. Thưa đại sư, có thể cho biết là tại sao mà ở trong đời sống con người mình có những người họ lại đặc biệt có cái phước về trí tuệ, có những người đặc biệt chánh thức về trí tuệ. Và nếu một người Phật tử mà muốn tạo xuất trí thì người Phật tử nên làm gì? Chúng ta có quá nhiều, có quá nhiều cách làm phước để tạo ra phước vật, nhưng mà xem ra ít có người biết rõ là làm phước thế nào để được tăng trưởng phước trí. Xin kính thưa Thiên Thọ Thượng Sư.
Nguyên nhân đó mà sau khi mình chung
do cái ác nghiệp họ đã làm bởi thiên trí, nên họ phải tái sanh trong cõi khổ địa ngục là quỷ xuất sinh ở tương lai. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất chúng tôi xin trình bày. Rồi ý nghĩa thứ hai trong cái vấn đề những thiện nghiệp mà tạo thành phước trí. Ở đây thưa quý vị, có rất nhiều nhưng mà chúng ta nói ra chỉ có ba thôi, chúng ta tóm tắt lại chỉ có ba. Cái thiện nghiệp mà chúng ta học hỏi pháp, nghĩa là chúng ta thính pháp, nghe pháp, đó là cái nghiệp để tạo nên phước trí. Ở trong bài kinh tôi có nói với phần gián, Đức Phật dạy rằng là này xuất phát tu đi giá, những người nam nữ trong trong đời thường xuyên đi đến các sa môn và la môn để học hỏi thiện pháp. Thưa tôn giả, như thế nào gọi là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là pháp nên thực hành, pháp không nên thực hành, người người nam đi học hỏi đi nghe pháp thì thế, thì sau khi mình chung sẽ sanh của trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ là người có đại trí. Đó là cái tiền nghiệp thứ nhất, người này sẽ có được phương trí. Thứ hai, là người này có cái sự suy luận về pháp, tức là có sự suy nghĩ, ưu tư, suy tư về những nghĩa lý Phật cô. Cái sự suy tư đó nó sẽ làm cho người này phát thành trí, trí tuệ không phát sanh đến những người không suy luận. Cho nên trong cái kỷ niệm thứ hai là người có cái sự suy nghĩ về chánh pháp, suy tư về chánh pháp. Cho điểm thứ ba làm cho người phát sinh được trí tuệ, tức là cái người có hành thiền hãy có thiền có trí tuệ, không thiền không trí tuệ. Ở pháp của kinh Đức Phật cũng có dạy như thế. Khi mà chúng ta hành thiền, luôn tu về chánh niệm, cảnh giác, cái sự tu tập chánh niệm, cảnh giác nó sẽ là nguyên nhân để phát triển trí. Nhất là như Đức Phật này dạy ở trong bài kinh Quy La Mã, Ngài nhắc lại cái tiền tích tiền thân của Ngài là Bà La Môn Quy La Mã. Thì ở đây quý vị, phước vật tổ cùng là do các chùa tức phương tâm phước đức tột cùng là do tu tập từng tâm, và phước trí tột cùng là do cái sự tu tập quán niệm vô thường. Cho nên là chúng ta hành thiền, nhất là chúng ta tu tập quán niệm pháp vô thường thì cũng sẽ là nguyên nhân phát sinh trí. Ở đây chúng tôi xin được tóm tắt ý nghĩa này qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Vì thời gian đã hết nên chúng tôi xin được chấm dứt câu trả lời ở đây và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đưa vào chương trình Nam Mô của Thầy.
Sau tôi kết trình thì tôi sẽ thưa vị, chúng ta hãy nguyện tất cả những phước hạnh mà chúng ta làm, đặc biệt là do thính pháp thuyết pháp sinh hoạt Phật pháp, xin cho chúng ta có được tuệ nhãn, tuệ giác và cuối cùng có được con mắt nhìn thấy chân tướng các pháp như là chư Phật và chư vị thánh đồng đã thành tựu. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Tòa Quốc Đạo Tham Ma đến đây đã hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thai, con đang nhận nguyện. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức. Để mỗi lần bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp phương ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm nguyện hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.